Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 10 tháng 2 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, trình bày tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm qua. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha lo âu vì cuộc khủng hoảng chính trị xã hội trầm trọng tại Colombia. Sáng thứ Sáu hôm qua, mùng 9 tháng 2, trong buổi tiếp kiến ông Juan Gómez Martínez, tân đại sứ Colombia cạnh Tòa Thánh, đến trình quốc thư, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bày tỏ lo âu đối với cuộc khủng hoảng chính trị xã hội trầm trọng tại nước này. Tại một nước công giáo như Colombia, giáo hội đã không ngừng lên tiếng chỉ cho thấy các nền tảng không thể thay thế được của sự tiến bộ nhân bản và sự chung sống hòa bình đích thực, cũng như sự tha thứ và tinh thần trách nhiệm là các yếu tố giúp tái lập công bằng. Bên cạnh việc dấn thân thăng tiến hòa giải, cần phải củng cố vài cơ cấu dân chủ như sự an ninh và ổn định xã hội lớn hơn, chiến đấu chống lại nghèo túng, đối thoại để giải quyết các vấn đề vi phạm phẩm giá và quyền con người, sự hiệp nhất gia đình và việc phát triển kinh tế lành mạnh, nâng cao phẩm chất cuộc sống. Đức Thánh Cha đã đặc biệt đề cập đến nạn bạo lực, khiến cho bao nhiêu người chết và phải tản cư trong các thập niên qua. Đó là những bất công chống lại con người. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo âu đối với các luật lệ nguy hại cho việc truyền sinh và bảo vệ sự sống, sức khỏe, căn tính gia đình và tôn trọng hôn nhân. Giáo hội sẽ tiếp tục không ngừng rao giảng phẩm giá cao quý, bất khả xâm phạm của con người, và kêu gọi trách nhiệm của giáo dân hiện diện trong các cơ cấu lập pháp, chính quyền và công lý. Phải làm sao để cho các luật lệ đó luôn luôn diễn tả các nguyên tắc và giá trị phù hợp với các quyền tự nhiên và thực sự thăng tiến công ích. Tin Vatican. Tòa Thánh nhiệt liệt ủng hộ dự án nghiên cứu thuốc chủng ngừa cho các nước nghèo do một nhóm các bộ trưởng các nước kỹ nghệ tân tiến đề xướng, và gọi đó là một dự án nhân đạo, sáng tạo và hứa hẹn. Dự án có tên gọi là Thị trường dấn thân tiến bộ, do các bộ trưởng kinh tế Italia, Anh Quốc, Canada, Nga, Hoàng hậu Giordani và Giám đốc Ngân hàng Thế giới trình bày với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến sáng thứ Sáu hôm qua mùng 9 tháng 2 tại Vatican. Đức Thánh Cha đã nói như sau: "Tôi hết lòng khuyến khích nỗ lực của quý vị trong chương trình mới này và mục đích nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu các thuốc chủng ngừa mới. Chúng cần thiết vì giúp cho hàng triệu người, trong đó có các trẻ em, khỏi chết hàng năm vì các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt trong những vùng nguy hiểm nhất. Trong thời đại toàn cầu hóa này, chúng ta tất cả đều chú ý đến sự chênh lệch mức sống ngày càng lớn giữa các nước giàu và các nước kém phát triển có nạn nghèo đói gia tăng. Tôi bảo đảm với quý vị sự ủng hộ hoàn toàn của Tòa Thánh cho dự án nhân đạo này, được hướng dẫn bởi tinh thần liên đới mà thế giới đang cần đến để thắng vượt mọi hình thức ích kỷ và thăng tiến sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc. Như tôi đã nói trong sứ điệp gửi Ngày Quốc tế Hòa bình năm nay, mỗi một việc phục vụ người nghèo là phục vụ hòa bình, vì nhiều căng thẳng đe dọa hòa bình chắc chắn bắt nguồn từ biết bao nhiêu chênh lệch bất công thê thảm còn hiện hữu trên thế giới." Tin Việt Nam. Liên tu sĩ giáo phận Phú Cường tĩnh tâm quý một năm 2007. Thứ Bảy đầu tháng 2, mùng 3 tháng 2, khoảng 200 tu sĩ nam nữ đang phục vụ tại giáo phận Phú Cường đã tập trung về nhà chung tham dự chương trình tĩnh tâm quý một năm 2007. Trong chương trình buổi sáng, Thầy Tân Dòng Tên đã chia sẻ về đề tài truyền giáo. Với cách trình bày dí dỏm, Thầy Tân đã giúp cho người nghe xác định lại sứ vụ loan báo tin mừng là một hành trình kể về Chúa Giêsu với kinh nghiệm Chúa ở cùng chúng ta, làm cho người thừa sai không ngại gian khổ và luôn sẵn sàng dấn thân. Vào lúc 10 giờ, Đức cha Phêrô gặp gỡ các tu sĩ nam nữ. Trong bài nói chuyện, Ngài đã tổng kết lại sinh hoạt của giáo phận trong một năm qua. Ngoài ra, Ngài còn thông tin về những bổ nhiệm mới trong giáo phận. Và cuối cùng, Ngài đã chia sẻ về chương trình mục vụ năm 2007 của giáo phận Phú Cường. Trước giờ cơm trưa, ban đại diện liên tu sĩ giáo phận đã chúc Tết Đức cha, cha tổng đại diện và cha đặc trách liên tu sĩ. Đức cha đã gửi đến mỗi người tham dự một món quà, và ban đại diện liên tu sĩ cũng gửi tặng mỗi người một CD Sống Đạo Hôm Nay do Tu viện Lời Chúa thực hiện, gồm 12 bài giáo ca dựa trên thư mục vụ năm 2006 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Buổi chiều, cha giám đốc nhà chung chia sẻ đề tài Đón nhận và thực thi đường hướng sống đạo hôm nay, dựa theo thư mục vụ năm 2006 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cuối cùng, cha kết luận, với những ghi nhận về con số và hoạt động của các tu sĩ trong giáo phận, từ bản tổng kết sinh hoạt mục vụ năm 2006 của giáo phận, chắc chắn rằng, với một lực lượng hùng hậu và hoạt động đa dạng, người tu sĩ sẽ góp phần rất đáng kể trong sinh hoạt mục vụ của giáo phận Phú Cường năm nay, năm sống đạo. Chương trình tĩnh tâm kết thúc vào lúc 15:30 phút. Sau khi giải tán, đại diện các hội dòng đã lên nhà thờ chính tòa để chúc Tết cha tổng đại diện. Tin Việt Nam, lễ tuyên khấn trọng thể của nữ tu Nguyễn Thị Vui thuộc Đan viện Carmelo, Nha Trang. Nhờ học ân Thiên Chúa và sự giúp đỡ của Đức Trinh Nữ Maria núi Carmelo, cùng cha Thánh Giuse, trong niềm vui năm thánh Kim Khánh giáo phận Nha Trang. Vào lúc 9:00 sáng ngày 7 tháng 2, Đan viện Carmelo Nha Trang đã hân hoan đón nhận lời tuyên khấn trọng thể của nữ tu Marie Theophane Chúa Thánh Linh Nguyễn Thị Vui. Trước mặt mẹ bề trên Đan viện và Đức cha Giuse Võ Đức Minh giám mục phó giáo phận Nha Trang. Hiện diện trong thánh lễ có khoảng 20 linh mục đồng tế. Các nữ tu các hội dòng và thân nhân ân nhân đến từ giáo phận Ban Mê Thuộc. Trong bài giảng, Đức cha Giuse đã nhắc đến những giây phút đầu tiên quyết định vào đan viện của chị Maria Nguyễn Thị Vui. Ông thân sinh của chị đã vui vẻ hy sinh dâng con mình cho Chúa, dù biết rằng do quyết định ấy mà ông sẽ không còn gặp mặt lại người con gái thân yêu của mình, vì lúc đó sức khỏe ông đã xuống nhiều. 3 tháng sau khi nhập đan viện, tin buồn đã đến với chị Maria Vui. Chị đã không được nhìn thấy lại mặt người cha kính yêu lần cuối. Nhưng chị đã gạt lệ cất đi nỗi buồn, để vui vẻ đi tiếp con đường tận hiến cho Chúa, theo tinh thần dòng kính Carmelo. Đức cha Giuse cũng nhắc đến mẫu gương của Đức Trinh Nữ và vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống người nữ tu, để khích lệ chị Marie Theophane Chúa Thánh Linh luôn vững vàng tiến bước trong đời tận hiến của mình. Sau khi hát kinh Te Deum, thánh lễ kết thúc, Đức cha chủ tế, các linh mục đồng tế cùng vào trong nội vi đan viện để chụp hình chung với các nữ tu trong đan viện. Người ta có thể nhận thấy rõ niềm vui rạng rỡ trên những ánh mắt của các chị nữ tu tận hiến suốt đời trong khung nội cấm này. Tin Việt Nam. Sáng ngày 6 tháng 2, tại tòa Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, Liên tu sĩ giáo phận Sài Gòn đã đến tham dự buổi tất niên dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, chúc tuổi Đức Hồng Y, Đức cha phụ tá, quý bề trên và chúc tuổi nhau. 8:15 phút, thánh lễ tất niên đã được cử hành do Đức Hồng Y chủ tế. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho mọi người được quy tụ bên nhau trong nhà cha. Hiệp cùng hiến tế của Chúa Giêsu dâng lời tri ân Thiên Chúa Cha. Xin cho sự hiện diện này trở nên dấu chỉ mầu nhiệm cánh chung, dấu chỉ hiện diện của Chúa Kitô, dấu chỉ của nước trời và dấu chỉ quyền năng Chúa Thánh Thần. Đó là những ý nguyện mà trong phần mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y đã mời gọi anh chị em cùng hiệp ý. Trong bài giảng, Đức Hồng Y đã bộc lộ tâm tình của một người cha cho con cái trong dịp cuối năm. Những công việc đã làm được thì được khen và động viên. Những việc còn tồn tại thì được thúc bách và hướng dẫn, những gì đang dở dang thì được khuyến khích. Với một giọng đặc trưng Nam Bộ và cách nói từ tốn, Đức Hồng Y đã làm cho tất cả gần 400 anh chị em tu sĩ cảm thấy những lời của Ngài thật chân tình. Đó là những điều tâm niệm, những trăn trở thao thức băn khoăn và những ước muốn và hoài bão mà Đức Hồng Y, như không chỉ nói với từng cộng đoàn dòng tu, mà như muốn nói với từng người. Đức Hồng Y kể chuyện vịt gà công nghiệp. Gà công nghiệp thường được nuôi chung chuồng với nhau, sống chung như vậy tất yếu xảy ra những va chạm xích mích là điều không tránh khỏi, và chuyện chúng mổ nhau là chuyện thường. Và thường thì gà trống mổ gà mái. Liên hệ với đời sống gia đình, hiện nay anh chị em ly dị rất nhiều, mà lý do hầu như vì nạn bạo hành. Do vậy, trong những ngày vừa qua, nhân dịp gặp hội phụ nữ, Đức Hồng Y đã hỏi vui rằng, gà mái có mổ gà trống không? Câu trả lời của hội phụ nữ được Đức Hồng Y chuyển lại cho cử tọa hôm nay, làm cho ai nấy dù bình tĩnh nhất cũng phải nở một nụ cười. Đó là lai rai cũng có. Tiếng cười của một cộng đoàn tu sĩ trong thánh lễ không làm cho buổi lễ bớt phần trang trọng, nhưng lại làm cho tình thân thiết được như thắt chặt hơn, đầm ấm hơn và tình gia đình tu sĩ gần gũi hơn. Liên hệ với câu chuyện thứ hai, Đức Hồng Y khuyến khích các linh mục đi khám bệnh. Kết quả, trong 250 người, thì 3/5, tức là 150 linh mục mắc bệnh tim mạch áp huyết. Đức Hồng Y nói tiếp, nguyên nhân vì sống trong chuồng công nghiệp, cha không mổ người ta, thì người ta mổ cha. Với các tu sĩ, Đức Hồng Y khuyên hãy phòng ngừa căn bệnh này, và Ngài đưa ra bài thuốc với 3 vị, chuyên cần cầu nguyện, học hỏi, suy niệm, thực hành lời Chúa và yêu thương, bao dung, phục vụ, hỗ trợ nhau. Tôi ước mong linh mục của tôi, tu sĩ của tôi, giáo dân của tôi yêu thương nhau, bảo vệ và thăng tiến đời sống đức tin, và làm cho ơn gọi của mỗi người thăng hoa trong tình yêu của Thiên Chúa. Sau khi nhận những lời chúc của anh chị em tu sĩ, Đức Hồng Y đã thuật lại lời nhận xét về đức tin của người Việt Nam của Đức Hồng Y Topo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, trong dịp sang thăm Việt Nam tháng 12 vừa qua. Khi đi ngang các nhà thờ vào giờ cử hành thánh lễ ban chiều, như Vương cung Thánh đường Sài Gòn, nhà thờ Đa Minh Ba Chuông, nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tín hữu dự lễ đầy ắp trong nhà thờ, ngoài sân và tràn ra cả lòng đường. Và đặc biệt trong ngày Liên tu sĩ Sài Gòn đón tiếp các vị Hồng Y Á Châu, Đức Hồng Y Topo nói, tôi nghe nói về Việt Nam rất nhiều, nhưng bây giờ tôi mới thấy giáo hội Việt Nam sinh động. Và sau khi được 12.000 bạn trẻ đón tiếp ở trung tâm văn hóa, Ngài nói, giáo hội Việt Nam không phải là sinh động, nhưng là sinh động nhất châu Á.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ đọc tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha về sinh hoạt tòa thánh trong năm vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, sinh hoạt đầu tiên của Tòa Thánh trong năm 2006 được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc đến trong bài diễn văn cho giáo triều Roma trong buổi tiếp kiến riêng trước lễ Giáng sinh là 4 chuyến tông du của Ngài tại Ba Lan, tại Valencia, Tây Ban Nha, tại quê hương Đức Quốc và tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhìn lại mỗi chuyến đi, Đức Thánh Cha đều quảng diễn một đề tài để suy nghĩ thêm. Từ chuyến tông du Ba Lan, Ngài nhắc lại mẫu gương sống đức tin của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Từ chuyến tông du tại Valencia, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắc đến giáo huấn không thay đổi của giáo hội trong một Âu Châu đang trải qua cơn khủng hoảng về gia đình. Từ chuyến tông du tại quê hương Đức Quốc, Đức Thánh Cha nói về đề tài đức tin của con người vào Thiên Chúa. Đức Thánh Cha lưu ý đến thái độ của con người lãng quên Thiên Chúa và quả quyết rằng Thiên Chúa là chủ thể. Nơi nào không có Thiên Chúa làm chủ thì ở đó sứ điệp của Chúa Giêsu không còn chi nữa cả. Giờ đây, chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha nhận định tiếp như sau. Vì thế, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng nước Thiên Chúa không ngự đến trong cách thức giống như thể con người có thể đứng bên đường và quan sát biến cố đang xảy ra. Nước Thiên Chúa đang ngự giữa anh chị em. nước Thiên Chúa được phát triển bất cứ nơi nào thánh ý Thiên Chúa được thực hiện. Nước Thiên Chúa hiện diện bất cứ nơi nào có những con người mở rộng tâm hồn đón nhận nước Chúa, và như thế giúp cho việc Thiên Chúa bước vào trong thế gian. Vì thế, chính Chúa Giêsu là đích thân nước Chúa. Chúa Giêsu là đấng mà trong người Thiên Chúa Cha đến ngự giữa chúng ta, và qua người chúng ta có thể chạm đến Thiên Chúa, có thể đến gần Thiên Chúa. Ở đâu xảy ra như vậy, thì ở đó thế gian được cứu rỗi. Cùng với chủ đề về Thiên Chúa, còn có liên hệ đến hai chủ đề khác nữa, đã ghi dấu những ngày viếng thăm của tôi tại miền Bavière, Đức Quốc. Đó là chủ đề về chức linh mục và chủ đề về đối thoại. Thánh Phaolô gọi đồ đệ Timôthê là người của Thiên Chúa. Nơi Timôthê, ta có thể nhìn thấy dung mạo của vị giám mục và cách chung của linh mục. Vậy trong cách gọi nói trên, Timôthê, con người của Thiên Chúa, chúng ta nhìn thấy được trách vụ chính yếu của linh mục, đó là mang Thiên Chúa đến cho con người. Chắc chắn rằng đương sự chỉ có thể làm được điều này nếu chính đương sự là con người đến từ Thiên Chúa, nếu linh mục sống với và do bởi Thiên Chúa. Điều này được nói lên một cách tuyệt vời trong câu Thánh Vịnh, được gọi là Thánh Vịnh Tư Tế, mà chúng tôi, những con người thuộc thế hệ cổ, đã đọc lên trong nghi thức nhận vào hàng giáo sĩ như sau. Chúa là phần gia nghiệp tôi, là chén cứu độ tôi. Lạy Chúa, trong tay Ngài, con phó thác đời sống con. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp những nhận định này của Đức Thánh Cha trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế cũng do Mai Hương trình bày.
Chỉ có sự thật mới giải phóng. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Sáng ngày mùng 1 tháng 2 vừa qua, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Paris, Pháp Quốc, đã cho công bố bản phúc trình tổng quát hàng năm về quyền tự do báo chí tại 98 quốc gia trên thế giới. Trung Quốc đứng đầu danh sách về thành tích đàn áp, kìm kẹp quyền tự do báo chí. Và dĩ nhiên, các chế độ độc tài cộng sản còn rơi rớt lại trên thế giới như Bắc Hàn và Việt Nam vẫn xem Trung Quốc như mẫu mực để sao y bản chính về việc đàn áp quyền này. Tại các nước này, mỗi ngày càng có thêm nhiều nhà báo độc lập và dân chủ đối kháng sử dụng Internet bị trấn áp, giam tù một cách độc đoán và thô bạo. Riêng tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đảng Cộng sản vẫn tiếp tục sử dụng bạo lực để giới hạn và bóp nghẹt quyền này. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, trong năm vừa qua, báo giới có khuynh hướng hoạt động bên ngoài sự kiểm soát của nhà nước, tưởng như đã đẩy lui được phần nào giới hạn của chính phủ trong việc kiểm duyệt vô cùng khắc nghiệt. Mùa xuân chợt đến với sự ra đời của phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền, mệnh danh là khối 8406. Đặc biệt, kể từ đầu tháng 4 năm vừa qua, tờ báo có tên Tự Do Ngôn Luận do nhóm này chủ xướng đã xuất hiện tại các thành phố lớn trong nước và trên hệ thống Internet. Kế đến là tờ Tự Do Dân Chủ được phát hành vào tháng 9.
Sau đó là tờ Tổ quốc và Dân chủ xuất hiện trên mạng lưới Internet. Đây quả là một thách thức đối với bộ máy thống trị độc tài. Các nhà báo độc lập và dân chủ không những đã sử dụng Internet mà còn kết hợp thành hội nhà báo tự do. Đây quả là một sự kiện hoàn toàn mới mẻ dưới chế độ Cộng sản. Để đối phó, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã cho áp dụng những biện pháp rất thô bạo. Chẳng hạn, công an đã bắt toàn ban biên tập của tờ Tự do Dân chủ phải đến trình diện tại trụ sở công an để bị thẩm vấn. Kế đến, họ bị quản thúc tại gia hoặc canh chừng chặt chẽ. Bản phúc trình hàng năm của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới có nhắc đến giới truyền thông quốc doanh, tức được nhà nước chỉ đạo, hay phải hoạt động dưới ô dù của các tổ chức nhà nước. Hiện nay có khoảng 600 tờ báo, hàng trăm đài phát thanh và truyền hình, hàng trăm báo điện tử hoạt động dưới sự chỉ đạo của nhà nước. Thừa cơ hội nhà nước chuẩn bị đại hội đảng, nhiều tờ báo quốc doanh đã xé rào để bàn thảo về một số đề tài thường được xem là rất tế nhị hoặc nhạy cảm. Chẳng hạn, một tờ báo quốc doanh đã dám yêu cầu xét lại Điều 4 Hiến pháp, vốn dành ưu thế quyền lực cho Đảng Cộng sản đối với nhà nước. Lập tức, trên tờ Nhân dân, loa tuyên truyền chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta thấy có những bài lên án những tư tưởng bị xem là tiêu cực và lệch lạc đó. Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương là ông Nguyễn Đức Bình đã tức khắc khẳng định. Những cuộc thảo luận công khai rất nguy hiểm. Tuy vậy, mặc dù hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản, một số tờ báo được xem là cấp tiến như tờ Tuổi Trẻ chẳng hạn, đã dám phanh phui vụ tham nhũng bê bối, được mệnh danh là vụ PMU-18. Đã có một phóng viên của tờ báo này bị hành hung tại Hà Nội. Phản ứng lại vụ xé rào của báo Tuổi Trẻ và một số báo quốc doanh khác, nhà nước đã cho áp dụng một đạo luật mới nhằm trừng phạt giới truyền thông vì đã phỉ báng và công kích uy tín của nhà nước. Sắc lệnh này còn nhằm chế tài những nguồn tin bị xem là xâm phạm truyền thống văn hóa, bóp méo thực tế lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, làm tổn thương quốc gia, vĩ nhân và anh hùng dân tộc. Cuối tháng 10 năm vừa qua, Thứ trưởng Thông tin và Văn hóa của Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh tạm đình hoãn hai tờ báo Công lý và Thời đại, đồng thời áp dụng điều được gọi là xử phạt hành chính đối với một số báo như Thanh niên, Tuổi trẻ, Thời báo Kinh tế Việt Nam, Sài Gòn Tiếp thị, An ninh Thủ đô. Các tờ báo này bị tội vi phạm Điều 6 và Điều 10 của Luật Báo chí. Trong bản phúc trình hàng năm, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tăng cường đàn áp các hoạt động dân chủ đối kháng trong tháng 11 năm vừa qua, khi sắp khai diễn Hội nghị Thượng đỉnh các Tổ chức Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương-Á Châu, thường được gọi tắt là APEC. Tất cả các nhà báo chủ biên hai tờ Tự do Ngôn luận và Tự do Dân chủ đều bị quản thúc tại gia. Những tấm bảng có ghi mấy chữ Khu vực An ninh và Cấm người ngoại quốc viết bằng Anh ngữ đã được dựng lên trước nhà của những người bị biệt lập cưỡng bách. Trong nhiều ngày, công an đóng chốt canh gác trước nhà những người đối kháng. Phúc trình hàng năm của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới nhắc đến trường hợp công an đánh đập bác sĩ Phạm Hồng Sơn, một nhà tranh đấu cho dân chủ, vừa mới được phóng thích. Ngay sau khi các phái đoàn ngoại quốc tham dự hội nghị APEC vừa rời khỏi Việt Nam, thì người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng cảnh cáo các nhà báo độc lập như sau. Các hoạt động của những người lạm dụng chiêu bài dân chủ đưa ra những lý lẽ sai lệch, méo mó và bịa đặt đối với tình hình Việt Nam, không thể chấp nhận được. Nhà cầm quyền Việt Nam nghiêm khắc nhắc nhở rằng báo chí độc lập là bất hợp pháp tại Việt Nam. Sau hơn 30 năm gọi là giải phóng miền Nam Việt Nam. Sau hơn 60 năm gọi là thực thi dân chủ hơn gấp triệu lần các nước dân chủ trên thế giới, Việt Nam vẫn còn nằm trong danh sách các nước đàn áp một cách thô bạo một trong những quyền tự do cơ bản nhất là quyền tự do báo chí. Một khi sự thật vẫn còn bị trói chặt tay chân, thì con người vẫn còn bị giam hãm trong nô lệ. Trong lá thư gửi cho tổ chức phóng viên không biên giới, một trong những người sáng lập của báo Tự do ngôn luận là linh mục Phan Văn Lợi đã viết như sau: Chúng tôi muốn chuyển đến Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân một thông điệp. Chỉ có sự thật mới giải phóng. Đây chính là lời của Chúa Giêsu cách đây 2000 năm. Quả thật, bao lâu còn bưng bít dối trá, con người vẫn sống mãi trong nô lệ. Những kẻ sợ sự thật là những người đang sống trong bóng tối của sợ hãi, dối trá. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Kira Lubick và cô Franca Zambonini về phong trào tổ ấm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi cuộc đàm đạo giữa chị Kira Lubick và cô Franca Zambonini về phẩm giá người nữ và một cách đặc biệt về quan niệm của phong trào Focolare đối với người nữ. Cô Franca Zambonini đã đặt ra câu hỏi như sau: Những lập trường trên đây của bà có trùng với lập trường của Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong tông huấn Mulieris Dignitatem, phẩm giá người phụ nữ hay không? Và chị Kira Lubick đã trả lời như sau. Theo tôi, sau Tin Mừng, không có văn kiện nào trong lịch sử đã đề cao phẩm giá người phụ nữ bằng tông huấn ấy. Tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm của Đức Giáo Hoàng về phụ nữ, như đã được trình bày trong tông huấn Mulieris Dignitatem. Sau đây tôi xin giới thiệu một vài ý tưởng và vài đoạn văn trong tông huấn đã đánh động tôi cách đặc biệt. Đọc văn kiện ấy, ta thấy có một nhãn quan rất mới, làm ta khấp khởi hy vọng về một tương lai. Trong đó, người ta sẽ chú ý tới phẩm giá và vai trò đặc biệt của người phụ nữ trong xã hội dân sự, cũng như trong xã hội tôn giáo. Đức Giáo Hoàng đã cho ta thấy rất rõ người phụ nữ là gì trong kế hoạch của Thiên Chúa. Một kế hoạch đang được thực hiện trong lịch sử và trong chương trình hiệp nhất mà toàn thể nhân loại đang được Chúa kêu gọi thực hiện. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tới những giá trị căn bản, đủ sức tiêu diệt tận gốc tất cả những kỳ thị đối với phụ nữ, trả lại cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa tất cả vẻ huy hoàng của nó. Đức Thánh Cha đã sử dụng một phương cách rất tuyệt là đặt người phụ nữ trong tương quan với Đức Maria. Ngài nhắc lại một cách chính yếu chỗ đứng của Đức Maria, người phụ nữ tuyệt hảo trong toàn bộ lịch sử cứu độ. Và ở đây, chúng ta có Đức Maria là một mẫu gương, là đứng chúng tôi phải bắt chước, là gương mẫu chúng tôi phải làm sống lại. Chúng tôi vẫn không quên có một khoảng cách rất lớn phân cách chúng tôi với Ngài, đứng vô nhiễm nguyên tội. Vì thế, tông thư của Đức Gioan Phaolô đệ nhị sẽ giúp chúng tôi vượt qua được phần nào khoảng cách ấy, khi cho thấy rằng Đức Maria là một mẫu gương cho cả nam lẫn nữ, nhưng đặc biệt cho nữ giới, vì Ngài đã thực hiện trọn vẹn kế hoạch của Thiên Chúa về nhân loại,
kể cả trong nữ tính của Ngài, trong những gì riêng biệt của người phụ nữ. Trong tài liệu này, Đức Giáo Hoàng cũng dừng lại để suy nghĩ về giá trị tư cách làm mẹ và tư cách trinh nữ. Đức Giáo Hoàng nói rất nhiều về sự kiện cả hai chiều kích ấy cùng có mặt, một cách đặc biệt nơi Đức Maria, vừa là trinh nữ vừa là mẹ. Ngài cho biết chính tư cách làm mẹ, việc khu mang con trong lòng, sẽ đẩy người phụ nữ đến với người khác. Không thể nói như thế đối với đàn ông, vì họ không có kinh nghiệm này. Chính vì vậy, trong cuộc sống, trong những quan hệ nhân bản và xã hội, có thể nói phụ nữ được sinh ra để sống bác ái cụ thể với người khác. Phụ nữ được Chúa nắng đúc ra để làm việc ấy. Một đoạn khác rất bất ngờ, đề cập đến sự trinh khiết. Đức Giáo Hoàng không coi trinh khiết chỉ là từ khước một điều gì đó. Ngài giải thích một cách rất thuyết phục, trinh khiết là gì? Đó là làm hiền thê và làm mẹ các tâm hồn vì nước trời. Trinh khiết không phải là lời từ chối, nhưng là sự ưng thuận rất triệt để, là hiến thân trọn vẹn cho hôn phu, cho Thiên Chúa, là lấy tình yêu đáp lại tình yêu. Và cô Franca Zambonini hỏi tiếp, có đoạn nào trong tông huấn Mulieris Dignitatem, phẩm giá người nữ, đánh động bà một cách đặc biệt hay không? Và chị Kara Lubick trả lời, có, đó là một chương mà theo ý tôi là một trong những chương hấp dẫn nhất trình bày những quan hệ của Chúa Giêsu với các phụ nữ. Đức Giáo Hoàng đã giúp chúng tôi thấy được Chúa Giêsu đã tiếp xúc các phụ nữ đương thời như thế nào, Ngài đối xử với họ ra sao, Ngài trò chuyện với họ thế nào. Qua đó chúng tôi thấy được cung cách cư xử của người rất có giá trị thời sự. Chúa Giêsu nói với các phụ nữ về mầu nhiệm nước trời, về những chuyện hết sức sâu xa, thậm chí còn trò chuyện với các phụ nữ tội lỗi một cách đơn sơ và thẳng thắn, đến độ làm các tông đồ cũng phải khó chịu. Cung cách của người quả là cách mạng và có một không hai. Chưa bao giờ trong thái độ của người đối với phụ nữ, ta thấy có đôi chút kỳ thị, mà chỉ thấy sự kính trọng và quý mến. Lần đầu tiên trong toàn bộ Kinh Thánh, Chúa Giêsu gọi một phụ nữ rất xa lạ tầm thường, là con cái của Abraham. Đang khi kiểu nói này chỉ dành cho nam giới. Ngoài ra, số các phụ nữ theo làm môn đệ Chúa Giêsu cũng rất đông. Đức Giáo Hoàng còn nói rằng, cách cư xử của Chúa Giêsu đúng là một lời phản đối rất hợp lý, chống lại những gì xúc phạm đến phẩm giá người phụ nữ. Điều này được thấy rõ qua các cuộc trò chuyện của người với các phụ nữ tội lỗi. Như trong câu chuyện người đàn bà ngoại tình được thứ tha, Chúa Giêsu đã vạch trần một quan niệm trọng nam khinh nữ sai lầm, nói theo ngôn ngữ ngày nay. Và nhờ sức mạnh của chân lý có nơi người, người còn làm cho những kẻ tố cáo phải ý thức về tội của chính mình và trách nhiệm của mình. Đó là một đoạn cho thấy giáo huấn của Chúa Giêsu có giá trị thời sự đối với hết mọi thời đại. Sau đó, tông huấn nhấn mạnh đến sự kiện, phụ nữ rất có khả năng đi sâu vào các thực tại thần linh, hiểu biết mầu nhiệm Chúa Kitô một cách vừa thâm sâu vừa sinh động, đến nỗi có thể đi theo người đến tận Golgotha với một lòng can đảm mà đàn ông chưa hẳn đã có. Vào ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả mọi người, nam cũng như nữ. Như thế mới hoàn tất lời của một ngôn sứ, con trai con gái ngươi sẽ trở thành ngôn sứ. Như vậy, từ trong các quan hệ của Chúa Kitô với các phụ nữ, ta đọc thấy sự bình đẳng căn bản giữa người nam và người nữ. Và cô Franca đặt ra câu hỏi tiếp như sau. Hiện nay trong phong trào Focolare, phụ nữ chiếm đa số, điều đó có gây ảnh hưởng gì trên bản chất và lối sống của phong trào Focolare hay không? Và chị Kara Lubick đã trả lời như sau. Sự kiện phụ nữ chiếm đa số là điều được thấy trên mọi thống kê của Hội Thánh Công giáo, từ số phụ nữ trong đời sống thần hiến đến số phụ nữ tham dự phụng vụ, cho dù trong những năm gần đây sự chênh lệch nam nữ đã có phần giảm bớt. Trong phong trào Focolare, tỷ lệ nghiêng về nữ giới, nhưng so với tỷ lệ chung ở các nơi khác thì tỷ lệ ở đây thấp hơn hẳn. Điều này cũng có ảnh hưởng rất tương đối, vì dù rằng các hội viên Focolare hiệp thông với nhau rất rộng rãi, nhưng các hội viên nòng cốt nữ hay nam vẫn được phân biệt khá rõ ràng trong đời sống chung cũng như trong việc huấn luyện. Cũng trong tinh thần ấy, nam giới và nữ giới cố gắng phát huy những điểm dị biệt thích đáng và cần thiết để xây dựng một sự hiệp nhất trong đa dạng và để cùng nhau làm chứng về sự hiệp nhất đó. Vì thế, không có sự san bằng theo kiểu sống của nữ giới, nhưng có sự quân bình rất tế nhị nhờ được hướng dẫn tập trung ở trụ sở trung ương. Ở hạ tầng có thể có rất nhiều phụ nữ, nhưng ở cơ quan điều phối trung ương, tức là trụ sở trung ương của phong trào tổ ấm, không có tình trạng phụ nữ chiếm đa số, mà chỉ có sự phân phối đồng đều số người lãnh đạo, nam và nữ. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp về đề tài này vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu chức làm mẹ đấng cứu thế và sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria theo văn bản chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat. Tuy Thánh Phaolô đã chỉ gián tiếp nhắc đến Đức Maria là người đàn bà đã cho Đức Kitô chào đời và không đề cập tới sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria, nhưng cấu trúc tư tưởng của văn bản rộng mở vấn đề cho các bổ túc khác của Tân Ước. Tuy nhiên, trong các thư của Thánh Phaolô còn có hai văn bản khác nữa chứa đựng một khẳng định nền tảng tương tự như văn bản chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat. Đó là thư gửi tín hữu Roma chương 8 câu 3 và thư gửi tín hữu Philippe chương 2 câu 7. Thánh Phaolô viết trong chương 8 câu 3 thư gửi tín hữu Roma như sau: Điều mà lề luật không thể làm được vì bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm khi sai chính Con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta. Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác Con mình. Trong chương 2 câu 7 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô viết: Đức Giêsu Kitô đã hoàn toàn rút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Liên quan tới kiểu nói giống như en omoiomati chung cho cả hai văn bản và phân từ genomenos trở nên của văn bản thư gửi tín hữu Philippe, học giả Vicen Cernuda khai triển như sau: Từ omoiomati ám chỉ cái gì giống cái khác nhưng không hoàn toàn tương đương với nó, giống như không có nghĩa là bằng nhau. Thí dụ con bò bằng vàng mà dân Do Thái đã đúc trong sa mạc Sinai giống như một con bò sống thật, nhưng một con bò bằng xương bằng thịt ăn cỏ thì vẫn khác với hình tượng diễn tả nó bằng vàng. Giữa hai con bò có tương quan giống nhau nhưng không bằng nhau, nghĩa là không hoàn toàn y hệt nhau. Nếu áp dụng sự phân biệt trên đây vào hai văn bản thư gửi tín hữu Roma chương 8 câu 3 và thư gửi tín hữu Philippe chương 2 câu 7, cần phải nêu lên câu hỏi: Con Thiên Chúa giống cái gì? Thánh Phaolô trả lời: Giống thịt xác của tội lỗi, giống người phàm. Nhưng vì bối cảnh của hai văn bản đề cập tới việc Thiên Chúa Cha gửi Con mình xuống thế và việc từ điều kiện là Thiên Chúa bước sang điều kiện là người, sự giống như được nói tới ở đây phải có tương quan với biến cố nhập thể làm người. Sự giống như đó liên quan tới kiểu cách, qua đó Con Thiên Chúa được sinh ra theo xác thịt. Nói cách xít sao hơn, việc sinh ra tự nhiên bao gồm sự cộng tác phối hợp của hai phái tính là kiểu mẫu, là mô thức nguyên thủy. Trái lại, việc thụ thai đồng trinh là một cái gì giống như thế, nhưng không hoàn toàn y hệt thế. Tuy nhiên, từ ô môi ô ma mà Thánh Phaolô dùng có lẽ ám chỉ một cách hữu hiệu sự thụ thai Đức Kitô xảy ra mà không do sự can thiệp của người nam. Điểm thứ hai cần ghi nhận ở đây đó là tiền trí từ en có giá trị diễn tả không gian cũng như diễn tả dụng cụ và có nghĩa là nơi sự gì hay nơi người nào đó và nhờ hay qua người nào hay vật nào đó. Thí dụ khi đề cập tới sức mạnh nhận được từ Chúa Kitô, Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Philippe chương 4 câu 13 như sau: Tôi có thể chịu được mọi sự nơi đấng hay nhờ đấng ban sức mạnh cho tôi. Cũng thế kiểu nói giống như en omoi omati Thánh Phaolô dùng trong hai văn bản thư gửi tín hữu Roma và thư gửi tín hữu Philippe ở đây có thể mang cả hai nghĩa không gian và dụng cụ. Thiên Chúa gửi con mình qua sự sinh ra giống như sự sinh ra của loài người, hay nơi một sự sinh ra giống như sự sinh ra của loài người. Tóm lại, có lẽ Thánh Phaolô dạy rằng Thiên Chúa ban cho chúng ta con Ngài qua một con đường, một đàng tách rời khỏi con đường bình thường, đàng khác lại giống con đường đó. Vì Đức Kitô cũng đã được cưu mang trong lòng mẹ mình trong suốt thời gian thai nghén theo tiến trình của bất cứ bào thai nào khác của con cái loài người. Con đường vừa giống vừa khác đó là sự thụ thai đồng trinh. Điểm thứ ba mà học giả Vicencernuda ghi nhận khi phân tích hai văn bản nói trên, đó là sự lựa chọn phân từ sinh ra trong nghĩa trở thành genomenos trong chương 2 câu 7 thư gửi tín hữu Philippe rất thích hợp với mầu nhiệm của việc thụ thai đồng trinh. Giống như hai thánh sử Matthew và Luca sẽ làm sau này, Thánh Phaolô cũng tránh không dùng động từ genao là động từ tự nó diễn tả sự sinh ra như hậu quả của việc thụ thai với tinh trùng của nam giới qua việc giao hợp giữa người nam và người nữ. Nhận xét sau cùng mà học giả Cernuda đưa ra, đó là văn bản chương 2 câu 7 thư gửi tín hữu Philippe thường được coi là trích từ một bài thánh ca phụng vụ của cộng đoàn Kitô tiên khởi. Như thế, Thánh Phaolô đã chỉ ám chỉ một giáo lý đã được biết tới và được giáo hội cầu nguyện và truyền giáo thời đó tuyên xưng. Đó là biến cố Đức Maria thụ thai và trở thành mẹ Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa đồng trinh. Nghĩa là một cách ngoại thường, không có sự can thiệp của người nam như theo luật lệ tâm sinh vật thể lý tự nhiên của con người. Qua đó, chúng ta thấy ngay từ thời giáo hội khai sinh, Kitô hữu đã tin rằng Đức Maria đã thụ thai Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế, con Thiên Chúa, một cách ngoại thường, không theo các luật lệ sinh lý tự nhiên, nghĩa là không có sự can thiệp của người nam. Niềm tin đó phản ánh trong thánh ca phụng vụ mà Thánh Phaolô đã lấy lại trong chương 2 câu 7 thư gửi tín hữu Philippe. Nghĩa là Thánh Phaolô đã trung thực ghi lại lời tín hữu giáo hội thời khai sinh tuyên xưng niềm tin vào sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria. Lời tuyên xưng niềm tin đó phản ánh ngay trên kiểu dùng từ ngữ. Cộng đoàn Kitô tiên khởi, Thánh Phaolô và sau này các thánh sử Matthew và Luca tránh không dùng động từ genao là động từ tự nó diễn tả sự sinh ra như là hậu quả của việc thụ thai với sự giao hợp và tinh trùng của nam giới. Trái lại, các vị dùng động từ ginomai diễn tả sự trở thành, diễn tả biến cố đến hiện hữu. Dĩ nhiên có thể dịch động từ ginomai là sinh ra, nhưng đúng hơn phải dịch là trở thành hay đến hiện hữu như là người. Như vậy là vì Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa đã hiện hữu từ đời đời bên Thiên Chúa Cha, đã được Thiên Chúa Cha sinh ra từ đời đời. Giờ đây từ kiểu hiện hữu có trước thời gian đó, người bước vào kiểu hiện hữu của con người trần gian, của một người sinh ra từ một người đàn bà. Đức Giêsu Kitô trở thành người, đến hiện hữu, như là người trong cung lòng của một bà mẹ. đó không phải là một sự khởi đầu tuyệt đối, vì Đức Giêsu Kitô đã có trước từ đời đời, nhưng chỉ là sự khởi đầu của một kiểu hiện hữu mới, sự hiện hữu trong cung lòng một người mẹ trần gian, sự hiện hữu trong lịch sử và cuộc sống con người. Trong văn bản chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô chỉ gián tiếp nhắc đến Đức Maria như là người đàn bà đã sinh ra Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế. Ngài cũng không nói gì về sự thụ thai đồng trinh, nhưng cấu trúc của văn bản cho thấy thánh nhân để văn bản rộng mở cho các bổ túc khác mà chúng ta sẽ tìm thấy trong các phúc âm. Hai văn bản thư gửi tín hữu Roma chương 8 câu 3 và thư gửi tín hữu Philippe chương 2 câu 7 cũng nằm trong cùng chiều hướng tổng quát này. Thánh Phaolô không dùng động từ genao diễn tả sự sinh ra theo luật vật lý tự nhiên như hậu quả sự can thiệp của người nam với tinh trùng qua ngã giao hợp giữa nam nữ để nói về biến cố Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa sinh ra làm người. Trái lại, thánh nhân cũng như các thánh sử Matthew và Luca sau này dùng động từ ginomai, tức trở thành, tức sinh ra trong nghĩa trở thành hay đến hiện hữu như là người. Qua đó, thánh nhân gián tiếp khẳng định rằng trong trường hợp của Đức Maria, việc thụ thai xảy ra một cách khác thường, không có sự can thiệp của người nam, nghĩa là không theo luật lệ sinh học và vật lý tự nhiên. Đây là điều sau này sẽ được các thánh sử phúc âm công khai khẳng định. Và dựa trên văn bản bài thánh ca lấy lại từ kho tàng thánh ca của giáo hội Kitô thời khai sinh, nó gián tiếp diễn tả lòng tin của tín hữu nơi sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuốn sách có tựa đề Anh hùng hay phản bội, xuất bản tại Roma năm 1976, người ta thấy có đăng tải lá thư gửi người anh em không tên của một tù nhân công giáo người Slovak viết cho một nhân viên công an. Sau đây là nguyên văn bức thư. Người anh em vô danh thân mến, tôi không biết tên anh là gì. Ngay cả giờ đây tôi cũng không nhớ rõ khuôn mặt của anh ra sao. Cuộc gặp gỡ giữa chúng ta đã diễn ra trong chớp nhoáng, khiến tôi không có đủ thời giờ để ghi sâu hình ảnh anh trong trí nhớ của tôi. Thế nhưng, cung cách hành xử của anh đã gây một ấn tượng mạnh nơi tâm hồn và trong cuộc đời tôi. Có lẽ vì tôi gặp anh trong một giây phút bất ngờ nhất, nơi một địa điểm chua xót nhất. Nơi đây thường thiếu vắng tình yêu, sự trìu mến và tình thương. Nơi đây có người không còn là người nữa, nhưng chỉ có hống hách cậy quyền được biểu lộ qua bộ áo công an đồng phục màu xanh. Nhưng cũng chính nơi đó, anh đã đi vào cuộc đời tôi. Trong phần kế tiếp của lá thư, tác giả kể lại rằng, vào một buổi chiều mùa hạ tháng 6, khi được lệnh chuyển trại, các tù nhân đã bị lục soát hạch hỏi đủ điều. Tác giả lá thư viết như sau. Và chính lúc đó anh xuất hiện. Anh chăm chú nhìn tôi và đưa tay lục soát trong người tôi. Anh thò tay vào túi áo tôi. Trong nháy mắt, tôi tưởng chừng tim mình ngừng đập. Anh rút vật ấy ra khỏi túi áo tôi và chăm chú nhìn nó. Theo cử động của đôi môi mấp máy, tôi đoán biết anh đã thốt lên như sau. Trang chuỗi. Bốn mắt chúng ta thoáng chạm nhau trong giây lát. Tôi, người tù mang ám số 5982. Còn anh là nhân viên công an, là tên Lý Hình, là kẻ canh tù. Tôi lo lắng hồi hộp chờ đợi chuyện gì phải xảy ra. Tôi thấy anh tỏ dấu đăm chiêu suy nghĩ. Tôi thấy anh lui bước với tràng chuỗi trong tay, nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn cái sách ni lông xẹp lép nằm dưới đất bên cạnh tôi. Trong sách chỉ vỏn vẹn một khúc bánh mì, lá thư cuối cùng của người vợ hiền và tờ giấy ghi tội trạng của tôi. Tôi cảm thấy bỗng rũng tay chân như người sắp bị xỉu. Trang chuỗi, đó là kỷ vật duy nhất vợ tôi trao cho tôi ngày tôi bị bắt. Tôi đứng im bất động, nghe tim mình thắt chặt lại. Ngày hôm sau, trước khi lên đường chuyển sang một trại giam khác, tôi cúi xuống đất, giơ tay lấy cái sách ni lông của tôi, đặt trước cửa phòng giam số 173. Chúng tôi lại bị còng tay, bị xếp hàng, có bọn công an mặc đồng phục xanh, chĩa súng đi kèm. Có cả chó dữ theo sát chúng tôi nữa. Trưa hôm đó, khi thò tay vào sách để lấy khúc bánh mì ra, tay tôi chạm phải một cái gói nho nhỏ. Thì ra đó là tràng chuỗi mân côi yêu quý của tôi. Ngay lúc ấy, tôi thấy lòng mình dâng lên một niềm vui khôn tả, và nhất là một tình yêu thương giàu dạt đối với người anh công an mang bộ đồng phục xanh đáng ghét. Từ đó, cứ mỗi lần mân mê tràng chuỗi mân côi trong tay đi cầu nguyện cùng Thiên Chúa và Trinh Nữ Maria, tôi lại nhớ đến anh và thật lòng ghi ơn anh. Lạy mẹ Maria, chúng con xin được mượn tâm tình của tù nhân người Slovak trên đây để cầu nguyện với mẹ. Với tràng chuỗi mân côi, mẹ đã lôi kéo bao nhiêu tâm hồn về với Chúa. Mẹ đã dạy chúng con phải không ngừng ăn năn sám hối, cải thiện cuộc sống. Xin mẹ giúp chúng con biết hoán cải trước tiên cái nhìn của chúng con đối với tha nhân. Bằng muôn ngàn cách thế, mẹ dùng chính những người xung quanh, ngay cả kẻ thù của chúng con, để thanh luyện niềm tin của chúng con. Xin cho tràng hạt chúng con dâng mẹ sớm tối được thấm đậm, yêu thương, cảm thông và tha thứ đối với tha nhân, nhất là những người không cùng niềm tin với chúng con, cũng như bao nhiêu người đang vì vô tình hay hữu ý mà bắt hại chúng con. Lạy mẹ, xin hoán cải tâm hồn và cái nhìn của chúng con.
Chúa trời, mẹ đầy ơn phúc hạ sinh con Chúa trời, xin giúp con biết cứu mang Chúa Giêsu trong tâm hồn, xin giúp con biết hạ sinh Chúa Giêsu cho anh em, để Chúa đến nơi con. Lời yêu hôn đúc tâm can quanh yêu, để Chúa đến cùng anh em niềm vui nét môi cười sáng ngời. Để Chúa đến như nơi con đưa yêu vun đúc tâm can của anh yêu. Để Chúa đến cùng anh em niềm vui nét môi cười sáng.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.